Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2014 và chúng ta cái ngày thứ 6 của cái khóa tu học thanh lọc thân tâm tại chùa Vạn Phước Đức Quốc. Sáng hôm nay thì chúng tôi xin chia sẻ với đại chúng về một cái pháp tu thực tế trong đời sống hàng ngày của mình. Thì ở đây quý vị tu ở đây mình tu gì, tu kiểu gì, hả? Tu gì đâu, hả? Tu tịnh độ. Có ai tu khác không? Rồi như vậy tu là gì? Tu là sửa. Tịnh là gì? Tịnh là tịnh là thanh tịnh. Độ là gì? Độ là gì? Độ là một cõi giới, một cảnh giới hay là một cái nơi chốn. Thì như vậy tịnh độ, phải không? Tịnh độ là một cái cảnh giới thanh tịnh mà tu và sửa. Cảnh giới của người ta thanh tịnh rồi đâu cần quý vị sửa làm gì nữa, hả? Phải không? Cảnh giới của người ta đã thanh tịnh rồi thì mình sửa làm chi? Sửa lát nó ra nó bắt đầu nó hết thanh tịnh, phải không? Thành ra nhiều hồi mình bị kẹt vào những cái ngôn từ mà mình không biết mình đang làm gì đó. Thành ra cũng giống như hôm trước chúng tôi nói lại chúng là mình nói là mình tu mà mình không biết mình tu cái gì cả. Thì giống như cái xe của mình, mình không biết nó hư cái gì, mình mò mày một lát nó hư ít, nó thành ra nó hư nhiều. Thì cũng vậy, cái việc tu của mình nó không có gì mà ghê gớm cả, mà có khi mình bị vướng mắc vào những cái ngôn từ và những cái pháp môn hay là những cái phương tiện, gọi là những cái phương tiện, mà những cái chính yếu, những cái cần thiết thì mình lại không làm. Lấy ví dụ như mình thấy rằng để có được cái thân con người để tu tập thì chư Phật đã phải thị hiện về cõi ta bà này, mang cái thân như con người mình. Thấy chưa? Trong vô lượng kiếp thì các ngài đã về cái cảnh giới của con người, mang cái thân con người là nhiều nhất, và đặc biệt cái đời cuối cùng để mà thành tựu được cái đạo quả giác ngộ giải thoát tối thượng đó, các ngài cũng phải về đây để mang cái thân như con người, như chính chúng mình mới tu tập để mà thành tựu được. Thành ra mỗi một cái sự thể hiện của các ngài nó đều có một cái bài học cho mình cả, nhưng mà nếu cái là mình không học, không hiểu và không hành, thành ra rốt cuộc mình không có làm theo được cái lời dạy y chang như của các ngài. Thành trở lại, nếu như mà mình không biết, không làm đúng thì cái việc tu của mình nó không có cái giá trị gì cả. Chư Phật cũng cần ăn, cũng cần ngủ, cũng đi, cũng đứng, phải không? Mình cũng cần ăn, cần ngủ, cần đi, cần đứng, nhưng mà tại sao các ngài thì người ta thảnh thơi, người ta an nhàn, người ta giải thoát, người ta tự tại, còn mình thì đau nhức, bệnh tật, khổ đau, trầm luân, phiền não, vướng mắc. Đâu có khác nhau cái gì đâu. Thì như vậy khác thì khác cái gì? Khác là mình làm không đúng, đúng không? Người ta cũng ăn, mình cũng ăn. Người ta cũng uống, mình cũng uống. Người ta cũng hít thở, mình cũng hít thở. Người ta cũng đi, mình cũng đi. Nhưng mà vì cái làm của mình chưa đúng, thành ra bây giờ mình phải tập nhận diện ra cái chưa đúng của mình là chỗ nào, và mình phải sửa cái chỗ đó. Chỉ có vậy thôi. Thì mấy hôm nay là mình đã học không nhiều lắm, nhưng mà ít nhất cũng chỉ ra cho đại chúng những cái cơ bản. Lấy ví dụ, chỉ có một cái cách uống trà thôi là mình thấy mình đã sai bét rồi, thấy không? Nhìn bên ngoài y chang với nhau, nhưng mà chỉ có một tí xíu khác biệt thôi là nó khác một trời một vực. Nhìn cái ăn cũng vậy, tại sao người ta ăn đơn giản như vậy, ăn nghèo khổ như vậy, mà tại sao người ta khỏe mạnh, còn mình cao lương mỹ vị bày vẽ cho nhiều, phải không? Mà mình còn ăn nhiều hơn nữa, còn sang hơn nữa, còn ngon hơn nữa, mà mình lại bệnh nhiều hơn, thấy không? Thành ra tu là gì? Tu là phải tập sửa những cái gì sai, chứ chả có gì ghê gớm cả. Thì như vậy coi chừng mình kẹt. Người thì nói tôi tu tịnh độ, người kia nói tôi tu thiền, người nọ nói tôi tu mật. Tịnh độ là cái cảnh giới đã thanh tịnh rồi, đâu có cần quý vị sửa làm gì nữa, phải không? Thiền là cái sự sống một cách tỉnh giác, tỉnh thức, trí tuệ. Thì tại sao mình phải sửa nó nữa? Thành ra mình bị kẹt vào cái ngôn từ. Và có khi mình không biết mình phải tu tập như thế nào. Thành ra chính vì cái đó mà mình mới bị sai lầm, mình mới bị đọa lạc, mình mới khổ đau. Thành ra tất cả những cái đó mình phải hiểu rằng nó chỉ là một cái phương tiện. Chẳng hạn như tịnh độ là một cảnh giới thanh tịnh, thì bây giờ mình muốn hướng đến cái cảnh giới thanh tịnh đó thì mình phải làm sao, mình xem thử coi làm sao để mình đi được về đó, phải không? Một cảnh giới thanh tịnh mà bây giờ con người mình có thanh tịnh chưa, phải không? Mà mình đã học cái nguyên lý của sự vận hành của vũ trụ là gì? Là lực hấp dẫn, là sự đồng ứng, đồng thanh, đồng ứng, đồng khí, đồng cầu, phải không? Tức là nó phải có sự tương ứng. Thì như vậy mình muốn đi về cảnh giới tịnh độ thì bây giờ mình xem lại thử coi mình có được thanh tịnh chưa, cái thân mình tịnh chưa, cái tâm mình tịnh chưa. Nếu chưa tịnh tại sao, chỗ nào nó chưa tịnh, chỗ nào nó chưa sạch, chỗ nào nó chưa đúng thì mình phải sửa nó, thấy không? Thì như vậy mình nói là thực sự là tu là gì? Tu là sửa mình, chứ không phải tu là sửa cái cảnh giới tịnh độ. Và như vậy cái phương pháp nó chỉ là một cái phương tiện thôi, phải không? Cũng như bây giờ anh muốn đi về cảnh giới tịnh độ, giống như bây giờ mình muốn đi về Berlin, thì mình có thể đi bằng tàu lửa, mình có thể đi bằng xe hơi, mình có thể đi bằng máy bay, mình có thể đi xe ngựa, mình có thể đi xe đạp, thậm chí mình có thể đi bộ, phải không? Tức là mình có nhiều cái phương tiện khác nhau để đi, và mỗi cái phương tiện nó sẽ có cái ưu và cái khuyết. Anh đi máy bay nhanh hơn thì anh phải tốn tiền hơn, anh phải chạy ra phi trường, anh ngồi phải chờ lâu hơn, nó phải kiểm tra anh nên kỹ hơn, phải không? Anh đi xe lửa chậm hơn tí xíu thì nó rẻ hơn được tí xíu, nhưng mà anh cũng phải tốn tiền và anh cũng phải lệ thuộc vào cái giờ của người ta, phải không? Anh đi xe hơi thì anh được có cái gì? Tự do hơn, phải không? Tốn xăng hơn tí xíu thì tốn tiền hơn tí xíu. Thành nó có cái ưu và cái khuyết. Thì mỗi cái phương tiện nó sẽ có một cái ưu và cái khuyết của nó, thì mình phải tùy theo mình có cái điều kiện như thế nào, thích hợp cái nào, mình chọn cái phương tiện đó. Chứ còn anh đi bộ 5 ngày, 10 ngày anh cũng tới, anh đi xe hơi vài ba tiếng anh cũng tới, anh đi xe lửa 1-2 tiếng anh cũng tới. Nhưng mà cái quan trọng là anh có nhắm đúng hướng hay không, quý vị thấy chưa? Chứ còn bây giờ anh nói anh muốn đi Berlin mà anh ra cái anh lấy lộn tàu, nó đi về Madenburg, nó đi về München thì tiêu rồi, phải không? Hay là nửa đường nó mới tới Berlin nè, anh vội vàng anh xuống, anh thấy cái gì vui quá, anh bị dính vào đó, anh không đi nữa thì anh đâu tới được Berlin. Thành ra cái việc tu tập của mình cũng vậy, mình phải hiểu là mình dùng những cái phương tiện khác nhau để đạt cái cứu cánh. Thì những cái phương tiện đó nó sẽ khác nhau, và tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái điều kiện, tùy theo cái môi trường. Chứ mình không thể nói là của tôi là tốt hơn của anh, của tôi là đúng, của anh không đúng. Thành mình vì cái sai lầm đó mình mới chấp, và mình mới có cái sự chia rẽ, có cái sự phân phái, có cái sự đố kỵ lẫn nhau. Và thực ra rốt cuộc mình sai, ngay cái danh từ mình đưa ra đã sai rồi, phải không? Mình nói mình tu tịnh độ mà cái cõi tịnh thì đâu có cần gì mình phải sửa làm chi, mình sửa mình thôi chứ mắc gì sửa cái cõi tịnh độ đó. Cũng như mình nói mình tu thiền, cái thiền của người ta là cái lẽ sống tự nhiên của vũ trụ, một cách tỉnh giác, một cách trung thực, một cách sống động. Mà bây giờ mình đi sửa nó làm gì? Mình sai mình phải sửa mình đó. Mà mình không nhận diện được cái gì sai ở mình thì lấy gì mà sửa đó. Thành ra chúng ta phải cẩn thận. Thì đó là lý do tại sao mà chúng tôi phải nói là tại bây giờ tức là chúng ta bị sai rất nhiều, nha, chúng ta bị sai rất nhiều. Lấy ví dụ như dĩ nhiên có nhiều người hướng dẫn quý vị nói là bây giờ mình thôi, cái thời này thời mạt pháp, phải không? Thời mạt pháp, thôi mình tu niệm Phật, mình tu niệm Phật cho nó dễ. Nhưng mà xin thưa, chính tại mình tạo ra nó mạt pháp, tại mình làm biến quá, phải không? Mình quá làm biến và mình chỉ nương nhờ, mình chỉ cầu xin. Lấy cái ví dụ là quý vị thấy ngày xưa khi ở cái tuổi mình lớp 5, lớp 6 là mình bị bắt học thuộc lòng cái bản phổ chương, phải không? Và mình tính toán cộng trừ nhân chia, mình làm nhẩm trong đầu mình một cái là nó ra ngay lập tức. Nhưng mà ngày nay thì sao? Làm biến quá, máy vi tính, máy tính, phone, cái gì cũng có ở trên. Thành ra bây giờ đến lớp 9, lớp 10, lớp 12 chưa chắc nhớ được cái bản cửu chương. Tính mà sắp còn lộn lên lộn xuống, cộng trừ nhân chia còn sai. Thấy không? Hay là chẳng hạn những cái môn học khó hơn. Lấy ví dụ như những cái môn học mà toán học tích phân cao cấp, hay là những cái môn cao hơn nữa, lấy ví dụ như những cái môn mà vũ trụ học, chim tinh gia, những cái môn đó rất là hay, nhưng mà mình thấy khó quá, mình không thèm học. Mình không thèm học thì một ngày nó càng mai một dần, ông thầy không có học trò để dạy để truyền thì nó mất, phải không? Mà hay là bây giờ học trò muốn học mà không có thầy để dạy thì cả hai đều không tương ứng. Ông thầy muốn dạy, học trò không muốn học cũng không được. Mà học trò muốn học mà không có thầy để trao truyền, nó cũng mất. Từ mất cái đó rồi sách vở mà giờ không có người hướng dẫn giải thích, không có người nghiên cứu học hỏi thì càng ngày nó càng mai một. Tại vì không có ai chăm sóc giữ gìn thì để thì nó ẩm, nó mất, nó mọt, phải không? Rồi không ai sử dụng thì đâu có ai in ra tiếp. Thành ra càng ngày nó càng mai một đi. Thì cũng vậy, như hôm trước chúng tôi nói với đại chúng, Đức Phật nói là những gì mà Đức Phật nói ra giống như lá trong tay hay là đất trong móng tay, còn những gì mà Ngài biết giống như lá trong rừng hay như đất trong đại địa. Thì như vậy những cái gì Ngài nói ra rất là nhỏ bé, rất là ít ỏi so với cái kiến thức, cái tuệ giác mênh mông của Ngài. Nhưng mà Ngài chỉ nói ra những cái gì thiết thực hiện tại để giúp cho chúng sanh vượt qua cái đau khổ, cái trầm luân, cái mê muội mà thôi. Chứ Ngài không nói cái chuyện gì khác. Có những người hỏi Ngài trái đất từ đâu mà có, phải không? Hay là trước khi có con người mình có cái gì, phải không? Sau khi hết cái này mình đi về đâu? Có phải nói những cái chuyện đó là chuyện nhảm nhí. Anh tu đi rồi anh sẽ biết. Cái trước hết là bây giờ anh đang trầm luân, anh đang đau khổ này. Đó, thì làm sao thoát ra khỏi những cái đó là cái chuyện trước hết, thực tế nhất. Đó, thành ra những gì Đức Phật nói là những cái gì rất là thiết thực hiện tại để giúp cho chúng sanh vượt thoát cái đau khổ, cái trầm luân, cái mê muội của mình. Mà sau 45 năm đến 49 năm Đức Phật đã phải du hóa từ nơi này đến nơi kia. Nếu quý vị có điều kiện đi Ấn Độ thì quý vị sẽ thấy bây giờ mình đi đây xuống Berlin hay đây xuống Winston, đây xuống Phan Phuộc chừng vài trăm cây số, mình đi xe mình ngồi là mình cũng đã thấy mệt. Mà ngày xưa Đức Phật chân đất đi từ tỉnh này đến tỉnh kia, năm này qua tháng nọ để mà thuyết pháp độ sanh. Mà cái lượng mà kinh hay là những cái bài giảng mà Đức Phật nói ra bây giờ mình ghi lại thành ra ba tạng, nó nhiều vô kể. Mà mình không chịu học, không chịu nghiên cứu thì là mình sao mình biết những cái gì Đức Phật dạy để mình ứng dụng? Thế chứ, nếu mà nó vô ích thì Đức Phật chả nói ra làm gì. Mà Đức Phật nói ra mà bây giờ mình không chịu nghiên cứu, không chịu học hỏi thì mình làm sao biết để mà ứng dụng, để mà chuyển hóa cuộc đời của mình? Quý vị thấy chưa? Thành ra mình làm biến, mình không học, thành ra từ từ kinh điển nó mai một. Đó. Chứ còn nếu như mình biết rằng tất cả những lời Đức Phật nói ra đều là thiết thực hiện tại để giúp cho mình được mở cái trí tuệ của mình ra. Lấy một cái đơn giản như quý vị thấy mấy hôm nay quý vị được học gì? Những cái rất là bình thường trong đời sống hàng ngày. Cái ăn, cái uống, cái đi, cái đứng, cái hít thở, ngủ nghỉ. Mặc dù mình chưa học được bao nhiêu cả, nhưng mà quý vị thấy những cái chuyện rất là bình thường trong đời sống của mình. Mà nếu mình không có cái trí tuệ thì mình làm sai bát hết, rồi tự mình chuốc lấy đau khổ cho mình chưa đủ, mình còn tạo ra cái từ trường để ảnh hưởng những người yêu thương xung quanh mình, ảnh hưởng đến cả vũ trụ. Quý vị thấy chưa? Thành ra khi mà mình không có trí tuệ thì những cái việc làm rất là bình thường trong đời sống hàng ngày mình đã tự làm tổn hại lấy chính mình và những người xung quanh rồi. Thì việc tu là gì? Là mình phải có cái trí tuệ để mình nhìn, mình thay đổi, mình ứng dụng. Mà mình không chịu. Bây giờ quý vị đau nhất, nói xin lỗi quý vị, có đi năn nỉ cái người khác chịu đau giùm cho mình được không? Không ai chịu đau giùm cho mình, phải không? Quý vị đi làm mà quý vị đau nhất, quý vị xin ông chủ nói: trời ơi tôi đau quá, thôi cho tôi nghỉ một bữa đi. Ông thương tình ông cho quý vị nghỉ được một bữa. Bữa sau quý vị năn nỉ nữa, ông thương tình ông cho nghỉ bữa thứ hai. Nhưng mà quý vị cứ xin hoài chắc thôi, cho bà về nhà nghỉ, nghỉ luôn, phải không? Chứ ai mà thương mình hoài mà người ta cũng không chịu đau được cho mình. Quý vị đâu có thể xin ổng mà xin nghỉ việc, xin nghỉ bệnh hoài mà người ta trả lương cho mình đâu. Thế chứ, thành ra mình không thể cầu xin được. Thế nó rất là cụ thể, mình không thể cầu xin được. Rồi cũng không ai có thể gánh thế cho mình. Mình đau, mình khổ, mình phải tự chịu lấy thôi. Người ta có thương lắm thì người ta nấu cho mình miếng cháo, người ta cạo gió, người ta xông cho mình, hay người ta hỏi han, người ta chia sẻ cho mình để mình ấm lòng tí xíu thôi. Chứ người ta không thể gánh nổi cái bệnh của mình, người ta không thể chịu cái đau thế cho mình. Thấy chưa? Thành ra bây giờ mình đi tu tập cũng vậy. Nếu mình tu tập là khi mà mình có những cái căng thẳng, cái lo lắng, cái sợ hãi, mình bất an thì nó làm cho cái tình hình của mình rối ren thêm, bệnh tật của mình nặng hơn. Thì mình có thể là tĩnh tâm cầu nguyện để mình nhờ được cái đó, cái tâm mình nó an hơn. Chứ còn các ngài không thể làm cái gì giúp mình được hết trơn đó. Nghe. Xin thưa với quý vị đó, là như chúng tôi nói, tức là tất cả mọi cái nó phải có sự tương ưng. Bây giờ mình muốn đi về cảnh giới tịnh độ mà cái thân mình không tịnh, cái tâm mình không tịnh, còn lâu quý vị mới về được. Cho dù các ngài có mở lòng từ bi để mà ẩm quý vị đem lên, quý vị cũng không mở. Điển hình rõ ràng lắm. Bây giờ quý vị có mở lòng từ bi, quý vị đi ra đường, quý vị thấy mấy đứa homeless, mấy đứa đứng đường á, phải không? Quý vị dẫn nó về, cho nó ở trong nhà, cho nó ăn uống tắm rửa, thử coi nó ở được trong nhà quý vị mấy bữa. Đứa nào mà nó lịch sự lắm, nó vô nó ăn bữa cơm xong nó đi. Đứa nào mà ma cô hơn, nó ở vài bữa, nó canh me quý vị giờ đi làm xong, nó đem nó cuộn hết đồ quý vị xong nó dông. Nó không bao giờ nó ở trong nhà quý vị đâu. Tại vì chính phủ cũng có những cái nơi để cho nó vào nó ở, nhưng nó không vào. Thấy không? Mà ở cái chỗ chính phủ làm là còn có những người gọi là đồng cảnh ngộ, cùng cái tần số với nó. Mà nó còn chưa ở Hồ Chí Minh với nó, là khác nhau một cái tần số, khác nhau cách sinh hoạt. Thành ra quý vị cứ thử làm đi thì sẽ thấy. Thành mai mốt cũng phải quý vị có cầu xin. Nhưng mà chư Phật có mở lòng từ ra để ẩm quý vị lên, quý vị cũng mở được. Là tại vì mình không có tương ứng, cái thân mình không có tịnh, cái tâm mình không có tịnh, mà mình cũng không có sẵn sàng nữa để mà buông xả nó ra nữa. Nghe chưa? Thành ra cái cách tu tập của mình phải hiểu và mình phải tập thay đổi, phải chuyển hóa từ